Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: các con là muối đất. Nếu muối đã lạc, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại? Muối đó không còn sử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó. Các con là sự sáng thế gian. Một thành phố xây dựng trên núi không thể che giấu được, và người ta cũng không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi người trong nhà. Sự sáng của các con cũng phải chiếu dạy ra trước mặt thiên hà, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen cha các con trên trời. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta nghe bài tin mừng theo Thánh Mát-thêu chương 5 câu 13 đến câu 16. Có nghĩa là sau cái diễn từ tám mối phúc thọ, sau khi Chúa nói công bố cái tám mối phúc thọ, thì liền sau đó Chúa dạy về hai cái chủ đề. Giáo hội cho chúng ta nghe hai chủ đề thôi, tức là từ câu 13 đến câu 16 mà thôi. Thì nó nằm trong khuôn khổ cái sự phát triển cái chủ đề, những chủ đề chính của tám mối phúc thọ, minh họa thêm, sâu sắc thêm, y như là luật mới vậy, để làm sao được hạnh phúc ngay cả từ trong cõi nhân sinh này. Thì chúng ta thấy rất là dễ hiểu, nó có hai chủ đề chính trong cái giáo huấn này của Chúa Giêsu. Đó là khi Chúa công bố một cách công khai và long trọng là các con là muối đất. Rồi cái thứ hai là các con là sự sáng thế gian. Rồi sau đó Chúa minh dạy thêm cái lời tuyên bố này, là nếu muối đã lạc, người ta lấy gì mà ướp cho mặn lại? Muối đó không còn sử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó. Đó, thì về ánh sáng cũng vậy, Chúa dùng hình ảnh thành phố. Như vậy thì có thể chúng ta thấy hai cái bối cảnh sống, hai cái bối cảnh mà hai chủ đề này muốn áp dụng đến, đó là cái bối cảnh của đồng quê dưới muối đất và của thành phố với sự sáng, với ánh sáng. Đó. Như vậy thì cái hai cái bối cảnh sống của cái xã hội thời Chúa Giêsu thời bấy giờ, thì Chúa dùng để mà đánh đồng được cái giới nông dân muối làm đất lẫn cái giới sống ở thành phố, thì Chúa dùng hai cái phẩm tính này, hai phẩm tính thiết yếu này của sự sống để có thể đánh đồng được những người nghe Ngài. Bây giờ tôi mời gọi các anh chị em chúng ta đi sâu vào phân tích từng cái chủ đề một. Thứ nhất là các con là muối đất. Chúng ta biết trong Kinh Thánh cái chữ đất, tức là từ trong tiếng Do Thái, thường không những là chỉ một đất nước, chỉ đất nó cũng là chỉ để mà cái đất trồng. Mà đất nó cũng thường nghĩ bóng của nó trong Kinh Thánh cũng chỉ bản tính người. Khi Chúa Giêsu nói các con là muối đất, nghĩa là một cái chất liệu để làm cho tính người của chúng con không bị thối rữa. Cho nên nó hàm ý một cái sứ màng mà Chúa muốn giao, hay là ý muốn nói một tính người thiếu chất muối là một tính người bị hư thối, cái bản tính của con người đó bị hư thối. Mà một bản tính người hư thối thì trở nên vô dụng. Đó là cái yếu tố thứ nhất chúng ta cần suy niệm. Yếu tố thứ hai chúng ta để ý là chức năng chính yếu của muối là gì? Là đón nhận và bảo trì sự sống. Sự sống ở đây tức là cái sự sống vật chất trước tiên, đó là thức ăn, giữ ướp cho đất. Có một số nơi người ta dùng muối để người ta pha chế, người ta làm phân bón. Rồi cái chuyện mà dùng muối để ướp cho thức ăn khỏi bị hư thì các anh chị em đều rõ rồi. Nhưng mà cái chuyện mà dùng muối để mà làm biến chế thành phân bón thì có lẽ ít người biết, nhưng mà đây là cái thói quen của nhiều cái nền văn minh trước đây. Như vậy thì chúng ta coi tóm lại chức năng chính yếu của muối là gì? Là bón đất, tức là bón cái bản tính người, tại đất nó đồng nghĩa với bản tính người. Đó, bón đón đất là duy trì, đón nhận và bảo trì cái sự sống, cái bản tính người. Đó là chức năng chính yếu của muối. Khi Chúa nói các con là muối đất, hàm ý Chúa mời gọi chúng ta hãy góp phần vào việc đón nhận và bảo trì sự sống tự nhiên lẫn siêu nhiên. Mà chúng ta thấy cái yếu tố đầu tiên, cái chủ đề đầu tiên này Chúa muốn nhấn mạnh đó là gì? Chúng ta thấy muối, chúng ta đâu có nghĩa là chúng ta không thấy được cái tác dụng của nó. Chúng ta chỉ nếm được thôi chứ không thấy được. Nghĩa là muối ngấm ngầm tác động từ bên trong để đón nhận và bảo trì sự sống của đất hay là của thức ăn. Như vậy thì khi cái chủ đề này muốn nhấn mạnh đến cái chiều kích nội tâm của niềm tin của những kẻ tin. Chiều kích nội tâm hay là chiều kích hướng nội của niềm tin. Bây giờ chúng ta chuyển qua cái chiều kích thứ hai, đó là các con là sự sáng thế gian. Ở đây Chúa không nói các con là sự sáng của đất. Chúa không nói. Trên kia nói muối thì đi với đất. Nhưng mà ở dưới này, các con là sự sáng của thế gian, là sự sáng cho thế gian. À, như vậy thì chúng ta thấy Chúa không nói sự sáng của đất. Đấy. Như vậy thì ở đây, cái chủ đề sự sáng thế gian muốn nhấn mạnh đến chiều kích hướng ngoài của niềm tin. Cái chiều kích hướng ngoài của những kẻ tin. Như vậy thì một hiện hữu kiếp người được diễn tả dưới hai chiều kích. Mỗi hữu thể người tự diễn tả mình ra, tự cho mình hiện hữu được dưới hai chiều kích hướng nội và chiều kích hướng ngoại. Bao giờ cũng vậy. Một hiện hữu người mà quân bình hay không phải có hai chiều kích này. Cũng vậy, đời sống đức tin có quân bình hay không cũng phải duy trì được hai chiều kích này, chiều kích hướng nội và chiều kích hướng ngoại. Chiều kích hướng nội nhằm để làm gì? Để giữ cho đời sống siêu nhiên không bị hư thối. Để bảo trì, để ướp, y như là để mà bón đất vậy. Cho nên cái chiều kích hướng nội nhằm để bón cho cái đời sống tinh thần được vững mạnh hơn. Người nào mà chỉ ham hoạt động y như là chiều kích hướng ngoại, mà thiếu cái chiều kích nội tâm, chiều kích hướng nội, người nào ham hướng ngoại đó, hoạt động rôn rã tổ chức rùm beng hết, nhưng mà thiếu cái chiều kích nội tâm, tức là những lúc thân tình với Thiên Chúa, thì thường những cái gì ào ào họ làm, nó chỉ một thời rồi nó chấm hết. Điểm thứ nhất. Thứ hai là nó không mang lại kết quả nhiều, bởi vì nó thiếu chiều kích nội tâm bổ túc và ban sức mạnh cho nó. Cho nên chiều kích hướng ngoại của niềm tin cần có cái sức mạnh nội tâm, mà trong ngôn ngữ võ của chúng ta gọi là nội công. Như vậy, một lực sĩ, một võ sĩ để mà đấm đá, tức là chiều kích hướng ngoại, mà mạnh hay không á, là anh phải dùng rất nhiều thời gian để mà luyện công. Mà luyện bằng cách nào? Là chiêm niệm hướng nội. Cho nên chúng ta cứ dùng cái hình ảnh đó để áp dụng cho đời sống siêu nhiên, đời sống thiêng liêng, đời sống Kitô hữu của chúng ta, đời sống của niềm tin chúng ta cũng vậy, thưa anh chị em. Cho nên cái giáo huấn của này của Chúa, nếu như chúng ta có giờ chúng ta đào sâu, chúng ta thấy rất là thấm thía, rất là thấm thía. Cho nên cứ giữ cái hình ảnh của một võ sĩ để mà biết, để dung hòa hai chiều kích của niềm tin, hai chiều kích của đời sống thiêng liêng, đó là chiều kích hướng nội và chiều kích hướng ngoại. Mà nếu như chỉ có hướng nội không mà không biểu lộ ra bên ngoài để cho thế gian, để rọi sáng thế gian, thì cũng không có ích nhiều. Cho nên chúng ta để ý còn phải giữ quân bình hai chiều kích này, bởi vì sứ mạng Kitô hữu chúng ta, Chúa mời gọi chúng ta đi rao giảng. Cho nên những kẻ nào đi rao giảng nhiều, những kẻ nào đi làm việc tông đồ nhiều mà thiếu cầu nguyện, tức là thiếu cái chiều kích hướng nội của niềm tin, thiếu sự thông tình với Chúa Giêsu, lời rao giảng đó không đánh động được con người. Lời rao giảng đó là chỉ một mớ văn chương, dù có rao giảng hay chăng nữa cũng chỉ là một mớ văn chương làm êm xuôi tai mà thôi, chứ không thể nào mang cái chất mặn để ướp lấy cõi lòng con người bị thối rửa bởi những phàm phu tục tử, không đủ mạnh để đẩy lùi các quyền lực của bóng tối, không đủ mạnh để làm cho người nghe đi đến một quyết tâm thực hành điều họ nghe. Cho nên chúng ta để ý điều này để rồi chúng ta áp dụng trong đời Kitô hữu của chúng ta. Chúng ta có thể làm chứng về Chúa kiểu nhiều chuyện bô bô nhiều lắm, nhưng mà rồi không, người ta nghe có vẻ êm tai lắm, nhưng cuối cùng rồi người ta cũng đâu vào đó. Cho nên chiều kích mà luyện nội công, tức là bằng chầu thánh thể, bằng cầu nguyện, bằng những giờ thông tình với Chúa, nó là cái điều tiên quyết để cho có thể mình biểu diễn võ lực của mình, tức là chiều kích ngoại tài của niềm tin, để cho mọi người trong nhà thấy, như cái chủ đề ánh sáng mà Chúa nói này. Đó. Để cho thiên hạ được thấy, có nghĩa là gì? Để cảm nghiệm được, biểu lộ đó ra. Cho nên hơn nữa chúng ta để ý cái chức năng chính yếu của ánh sáng là gì? Là làm nảy sinh, làm tăng trưởng và bảo trì sự sống. Đó là chức năng của ánh sáng. Cho nên một Kitô hữu mà không góp phần là việc làm nảy sinh, làm tăng trưởng và bảo trì sự sống vật chất tự nhiên lẫn sự sống tinh thần hay siêu nhiên, thì một Kitô hữu đó không phải là sự sáng thế gian như lời công bố hay là mời gọi của Chúa Giêsu trong diễn từ tám mối phúc thật. Cho nên mời gọi anh chị em mỗi giờ chầu, mỗi giờ kinh nguyện là giờ chúng ta luyện công đó anh chị em. Đánh quỷ được, đẩy lùi bóng tối được hay không á, là phải luyện công. Mà luyện công là gì? Là làm sao mà ướp được cái bản tính, cái căn tính Kitô hữu của mình cho nên nó mặn, nó chắc, để bị không thối rửa khi chúng ta đối đầu với các quyền lực của bóng tối. Cho nên bản tính của chúng ta không bị hủy hoại, không bị băng hoại, không bị thối rửa vì những phạm vô tục tự của chúng ta. Cho nên những giờ chầu, tôi nhấn mạnh lại, những giờ chầu thánh thể, những giờ kinh nguyện, những thinh lặng trong thông tình với Chúa, chưa kể là những cái việc thực hành các bí tích, nhất là bí tích hòa giải và bí tích thánh thể, thánh lễ, tất cả những điều đó là một cái phương thế luyện nội công cho đời sống siêu nhiên, để mà chúng ta có thể trở thành ánh sáng đẩy lùi bóng tối được, thưa anh chị em. Để chúng ta, như chức năng của ánh sáng, để chúng ta có thể làm nảy sinh sự sống, tăng trưởng sự sống và bảo trì sự sống, sự sống tự nhiên lẫn siêu nhiên. Cho nên tôi tóm lại, muối và sự sáng là hai phẩm tính thiết yếu của sự sống tự nhiên lẫn siêu nhiên. Hai phẩm tính, tôi nhấn mạnh điều đó. Khi nói về vấn đề tại hai cái chủ đề này, muối và ánh sáng, đều tập trung về một cái điểm chính, đó là sự sống tự nhiên lẫn siêu nhiên. Nhân dịp đây, tôi muốn chia sẻ cho anh chị em, với tư cách là Kitô hữu, anh chị em phải nhớ tranh đấu và bảo vệ sự sống. Tôi kể một cái kinh nghiệm mà tôi đi Mỹ du hôm đầu tháng 5 vừa rồi, để cho anh chị em thấy cái tai hại của việc từ chối sự sống bằng những phương thế như phá thai, ngừa thai, không hợp lệ, không hợp với luật của giáo hội. Tôi giải tội ở ngoài trời dọc cái tường của nhà thờ của cái giáo xứ Mỹ Du đó. Thì có một người phụ nữ trẻ khoảng 35 tuổi đến xưng tội, người Pháp. Thì cô ta xưng tội xong tôi ban phép giải tội xong chúc lành nhân danh cha và con và thánh thần. Thì người ta đứng xếp hàng ngoài trời, người ta đứng đông xếp hàng, thì tôi giải tội trước mặt mọi người. Sau khi ban phép giải tội xong thì thấy cô ta cúi xuống, cô ta ngồi trên ghế, tôi cũng ngồi trên ghế. Thì thấy cô ta cúi xuống, tôi tưởng rằng cô ta cúi xuống để mà lấy cái giỏ sách của cô ta rồi đi. Không, cô ta cúi xuống, ta ôm bụng, cô ta lăn qua lăn lại, cô ta quằn quại, đau đớn, rồi thầm thầm trong miệng, để cho tao yên, để cho tao yên, như vậy đó. Thì tôi ngồi tôi thấy, thì khoảng chừng 15 giây sau tôi thấy cái chuyện này nó không bình thường. Tôi mới đặt tay trên đầu và trên vai cô, tôi cầu nguyện. Lúc đó cô ta vẫn còn tiếp tục ôm bụng mà lăn, mà nó kêu đau. Thì tôi mới cầu nguyện. Thì khoảng 30 giây sau, có một tiếng nói trong đầu tôi, phá thai. Tôi đợi 30 giây sau nữa, một tiếng nói nó lần nữa, phá thai. Thì tôi mới, cô ta vẫn tiếp tục rên rên rỉ lăn lộn. Thì tôi mới đập trên đầu cô ta, tôi đập nhẹ nhẹ, tôi nói này, nói cho tôi biết bao nhiêu lần cô đã phá thai. Thì cô ta nói, thưa cha, 2 lần mà con đã xưng tội cái đây lâu lắm rồi. Thì tôi mới nói là, nhưng mà hậu quả của việc phá thai vẫn còn, cô chưa làm việc đền tội đủ, chưa sám hối đủ để chữa lành cái vết thương gây ra bởi hậu quả của việc phá thai. Cho nên hậu quả là cô đang bị đó. Khi tôi cổ cứ tục cúi xuống lăn lộn, thì tôi đặt tay lên tôi cầu nguyện tiếp. Thì tôi bảo cô ta hãy lặp lại lời nguyện này theo theo tôi. Tôi đọc Kyrie Eleison, tiếng Hy Lạp có nghĩa là lạy Chúa xin thương xót chúng con, như thỉnh thoảng trong các lễ chúng ta hát vậy, thay cho cái kinh lạy lạy Chúa xin thương xót đó. Thì đọc khoảng 2 phút thì tự nhiên cô ta hết hẳn liền một cách đột ngột, đang quằn quại như vậy, tự nhiên hết hẳn. Cô ta chụp cái bàn tay của tôi, cô ta hôn, rồi cô ta đứng dậy, cô ta đứng dậy thiệt nhanh và đi một thật một cách vui vẻ, một nghĩa là trước sự ngạc nhiên của mọi người, tại vì mọi người đang đứng xếp hàng để xưng tội đều chứng kiến như vậy. Cho nên thưa anh chị em, kể những hậu quả của việc từ chối sự sống, nó biểu hiện ngấm ngầm hay là tỏ tường. Chẳng hạn trong trường hợp cô này là tỏ tường qua sự đau đớn trong thân xác, nhưng mà cái hậu quả của việc từ chối sự sống nó được biểu hiện ngấm ngầm qua những cái việc làm cho trở nên mỏng giòn và yếu đuối đi cái tình nghĩa của vợ chồng nữa, nhất là khi vợ chồng cùng cùng đồng lõa với nhau trong việc áp dụng một số phương pháp ngừa thai không hợp với ý của giáo hội hay là phá thai. Thì nó làm cho cái đời sống duyên tình vợ chồng nó hụt hạt, nó mà người ta không biết lý do đến từ đâu, người ta cảm thấy một cái gì đó nó mất bình an, nó văng vẳng trong cái tình nghĩa của một mái ấm gia đình, bởi vì cái bầu khí của sự chết đó, nó văng vẳng bên đó, nó văng vẳng trong một cái mái ấm gia đình, hay là trong một nơi cặp vợ chồng, nơi mà người ta đã từng phá thai nhiều, hay là có những phương pháp ngừa thai mà chẳng qua đúng ra là một hình thức phá thai. Đó. Cho nên việc từ chối sự sống là làm băng hoại chính bản tính con người mình, làm băng hoại chính sự sống tự nhiên của mình qua những đau đớn bệnh hoạn, và làm băng hoại chính sự sống siêu nhiên. Cho nên Chúa mời gọi chúng ta múi đất là như vậy, là bằng mọi giá hãy cứu lấy sự sống, ướp lấy và bảo trì sự sống, làm đón nhận sự sống. Chúa mời gọi chúng ta trở thành ánh sáng, bởi vì chức năng của ánh sáng là làm nảy sinh và tăng trưởng cùng bảo trì sự sống. Thưa anh chị em, sống nghĩa, sống tình với nhau, nhưng mà cũng là sống tự nhiên nữa. Cho nên hãy coi nếu trong đời sống vợ chồng hay là đời sống của chúng ta nó có một cái nỗi đau, có một cái gì đó quằn quại mà chúng ta không biết lý do từ đâu, thì hãy coi lại mình đã có từ chối sự sống bằng cách này cách khác trong đời mình chưa, thì phải làm những việc đền tội một cách xứng đáng để Chúa chữa lành, Chúa chữa lành khỏi những cái vết thương mà nó gây ra như vậy. Cho nên cái hệ quả, cái bầu khí của sự chết nó ám ám trong cái cuộc sống thường ngày của chúng ta đó, chúng ta đôi khi cảm nghiệm thấy được nhưng mà không biết đến từ đầu, không biết nguồn nào. Kinh nghiệm từ Mẹ Du cho tôi một thấy một cái kinh nghiệm tuyệt vời đó. Và nhân dịp hôm nay nói về hai phẩm tính thiết yếu của sự sống, đó là muối đất và ánh sáng, tôi mời gọi anh chị hãy nhìn lại và hãy xưng tội cho cụ thể đàng hoàng và quyết tâm ăn chay cầu nguyện để mà sửa lại tất cả những cái hệ quả của việc ngừa thai phá thai không hợp với thánh ý của giáo hội, thánh ý của Thiên Chúa. Xin Chúa chúc lành và chữa lành cho tất cả các anh chị em. Amen. Nếu không phải là anh chị em thì đôi khi con cháu của anh chị em, người thân của anh chị em cầu nguyện và hướng dẫn họ để họ không phải mang lấy cái bầu khí của tang chế này trong gia đình, trong cái duyên tình vợ chồng của họ. Xin Chúa chúc lành cho mọi người chúng ta. Amen.